Chương 19. Chuyến du lịch cuối cùng trước khi Dennis lấy chồng. Bạn vẫn ổn chứ, Holly? Soren hỏi khi cầm cốc nước cam và đưa ly champagne cho Holly. Hầu như bạn chẳng nói gì khi đi lên xe tới giờ. Holly quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Những cánh đồng lúa xanh rì đang lướt qua mặt cô. Nhìn từ xa có thể thấy cảnh vật như những mảnh ghép của một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, với bầu trời, mặt đất, đầm cỏ xanh, vách đá và những đàn cừu. Còn với Holly, bức tranh của cô vẫn còn thiếu vài mảnh ghép nữa cho một tâm hồn còn nhiều biến động. Cô thở dài. Căn phòng xoay vòng vòng, dù đã nhắm mắt, Holly vẫn không thể ngủ được. Cô trở mình quay mặt sang Dennis định trò chuyện, nhưng cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Holly thở dài nhìn quanh căn phòng. Cô không muốn gì khác ngoài việc được trở về nhà và ngủ trên cái giường của mình. Cả buổi tối hôm đó, những người phụ nữ đó chỉ nói tới đám cưới, tới những cuộc hôn nhân, những chuyện hôn phu và hạnh phúc. Bạn bè của Dennis còn tệ hơn cổ gấp nhiều lần. Họ lúc nào cũng ồn ào gây náo động bất cứ nơi nào mà họ tới. Còn Holly cảm thấy không có đủ nhiệt tình để hòa mình vào bầu không khí đó. Ít nhất thì Soren cũng có một lý do chính đáng, là Soren đang có thai. Còn cô chỉ có thể giả vờ rằng cô cảm thấy không khỏe, hoặc là đang rất mệt khi ai đó muốn trò chuyện cùng cô. Cứ như chỉ mới ngày hôm qua, Holly đã có một kỳ nghỉ như thế này, và cô là nhân vật chính. Nhưng thật ra cái ngày hôm qua đó đã lùi xa những 7 năm trời rồi. Cô cùng bạn bè bay tới tận London để tận hưởng kỳ nghỉ đặc biệt đó. Cô đã nhớ Cherry vô cùng, đến nỗi cứ chốc chốc cô lại gọi điện để được nghe giọng nói ấm áp của anh. Cô đếm từng giờ để được quay về bên anh. Còn anh đã đứng đợi sẵn ở sân bay với cái bảng thật to: "Vợ tương lai của tôi." Cô đã vội vàng ném cái túi xách xuống đất và lao vào vòng tay của anh để được anh ôm thật chặt. Còn bây giờ cô đã có thể bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng và biết được mình sắp phải làm gì. Cuối cùng cô cũng đã cố gắng ăn mặc gọn gàng, tìm được một công ăn việc làm, gặp gỡ được những con người mới. Cuối cùng cô cũng đã tự đi mua thức ăn và nấu cho mình một bữa ăn đàng hoàng. Nhưng không, cô không có cảm giác hạnh phúc về bất cứ một điều nào trong số những điều đó. Chúng chỉ làm cho những việc cô phải thực hiện khi sống một cuộc sống giống như là phải đánh dấu vào bản danh sách những việc cần làm ngay mà thôi. Không một việc nào trong số đó có thể lấp đầy cái khoảng trống trong tim cô. Mãi tới lúc này, cô vẫn chưa tìm được mảnh ghép nào lấp kín tâm hồn đã một lần tan vỡ của mình. Cái mảnh ghép đã bị thất lạc trong cuộc đời cô. Đừng nói là cô quay trở lại để uống thêm nữa đó, người phục vụ quán bar nói khi thấy Holly đi về phía quầy rượu. Tôi chỉ muốn uống một cốc nước thôi, cô nói khẽ. Ôi trời ơi, Holly rên rỉ khi thấy bộ dạng của mình qua cái tủ kính. Đầu tóc cô như là ổ rơm, rối bù, mắt thì thâm đen, có cả màu mascara bị dính vào nữa. Đây thưa cô, Charlie nói và đặt cốc nước trước mặt cô. Cảm ơn. Cô nhúng tay vào cốc nước để chùi vết thâm đen quanh mắt và những vết dính loang lỗ của rượu ở trên môi. Charlie cười và giờ như đang nhìn ra mông lung. Anh đang cười cái gì vậy Charlie? Tôi cứ nghĩ là cô khát nước. Nếu cô hỏi thì tôi đã đưa cho cô một cái khăn lau mặt rồi. Anh lại cười. Holly trông đã có vẻ khá hơn. Chườm đá với chanh lên da giúp tôi cảm thấy dễ chịu. Ồ, tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện này. Charlie cúi xuống lau quầy rượu. Vậy tối qua các cô có thấy vui không? Holly thở dài. Ừ, tôi nghĩ là vui. Vui là một từ mà cô không còn sử dụng đó thường xuyên nữa. Cô đã cười theo bất cứ câu chuyện hài hước nào mà mọi người góp vui. Thật sự thấy hạnh phúc cho Dennis, nhưng lại cảm thấy tâm trí mình đang ở tận đâu đâu. Cô cảm thấy cô cứ như một cô học trò trục trè và e thẹn, luôn có mặt ở mọi trò chơi, nhưng lại không bao giờ dám vào chơi quản trò. Cũng chả ai buồn nói chuyện cùng cô. Cô không biết mình đã trở thành một con người như vậy từ lúc nào. Cô vẫn ổn chứ? Jacqueline ngừng rau chèn nhìn Holly. Anh cảm thấy như thể cô gái đang đứng trước mặt mình đây sắp sửa bật khóc rồi. Điều luôn làm anh thấy sợ, nhưng anh cũng đã quen với tình huống này. Nhiều người thường thổ lộ cảm xúc thật của họ khi đã uống rượu. Tôi rất nhớ chồng tôi, cô thì thào nói, đôi vai run lên. Charlie lại cười. Có gì đáng cười đâu. Cô nhìn anh giận dữ. Cô ở đây khoảng bao lâu? Anh hỏi. Tới cuối tuần, Holly nói, mân mê cái khăn trong tay. Anh phục vụ cười. Cô chưa bao giờ đi du lịch vắng anh ấy sao? Cô chào mày buồn bã. Chỉ duy nhất một lần trước đây. Cuối cùng cô cũng đáp lại câu hỏi. Trước khi chúng tôi kết hôn, một kỳ nghỉ chỉ có toàn phụ nữ, như anh đã thấy đó. Từ đó đến nay đã bao lâu rồi? Cách đây 7 năm. Giọt nước mắt lăn dài xuống má người phụ nữ ngồi trước mặt Charlie. Charlie lắc đầu. Đúng là cũng khá lâu, nhưng nếu như cô đã trải qua chuyện này một lần, cô cũng có thể thực hiện lại một lần nữa chứ. Anh mỉm cười. 7 năm may mắn, không phải đó là những gì họ thường nói sao? Holly đưa ly lên uống một hơi. May mắn gì kia chứ. Đừng lo, Charlie nhẹ nhàng nói. Chắc chắn chồng cô cũng đang nhớ cô lắm. Ôi trời ơi, tôi hy vọng là không, Holly đáp. Vậy thì để coi nha. Tôi chắc là anh ấy cũng mong cô sẽ không nhớ anh ấy nhiều như anh ấy nhớ cô. Đây là khoảng thời gian mà anh muốn cô vui vẻ và sống cho bản thân mình. Anh nói đúng, Holly nói, ngẩng đầu nhìn lên. Chắc chắn là anh không muốn thấy tôi buồn như vậy. Charlie mỉm cười và bỗng giật thót khi nhìn thấy cô con gái ông chủ khách sạn đang tiến về chỗ anh, vẻ mặt thật là kinh khủng. Này Charlie, cô ta hét lên, nãy giờ anh không thấy tôi gọi hay sao? Nếu anh đang tám chuyện với khách hàng và làm việc của mình, thì tôi và các bạn của tôi đã chẳng phải bị chết khác tới như thế này. Holly há miệng kinh ngạc, người phụ nữ này dám nói với Charlie theo kiểu đó sao? Và mùi nước hoa của cô ta nữa, nồng nặc tới nỗi Holly phải nín thở. Xin lỗi, cô có chuyện gì sao? Người phụ nữ hỏi, chèn nhìn Holly từ đầu tới chân. Phải. Holly đưa cốc nước lên môi nhấp. Mùi nước hoa của cô kinh khủng quá, nó làm tôi muốn ói đi. Charlie thật sự rất muốn bật cười to, nhưng anh làm bộ cúi xuống tìm một trái chanh. Ở đây có chuyện gì vậy em yêu? Một giọng nói trầm trầm vang lên. Sao em không quay về bàn và ngồi đợi anh đem thức uống tới? Người đàn ông quay sang cô gái nọ, giọng dịu dàng. Tôi không nghĩ nơi đây lại có người bất lịch sự như vậy. Cô ta liếc mắt nhìn Holly từ đầu tới chân lần nữa, trước khi giận dữ rồi bỏ đi. Cô ổn chứ? Người đàn ông quay sang Holly hỏi, cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô. Charlie phải bậm môi để ngăn mình khỏi buột miệng nói cái gì đó không phải. Anh có cảm giác là người phụ nữ này có thể sẽ không kháng cự lại được sự cám dỗ trước vẻ bề ngoài rất đàn ông của Steve, nhất là khi cô ấy đang rất nhớ chồng mình. Tôi khỏe, Holly trả lời ngắn gọn, vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, tránh ánh mắt săm soi của anh ta. Tôi là Steve, anh ta nói, về một tay ra để bắt tay Holly. Tôi là Holly, cô lẩm bẩm, bắt tay anh ta một cách hờ hững, vì cô không muốn quá bất lịch sự. Holly, ôi một cái tên thật dễ thương. Anh ta nắm tay cô một lúc thật lâu, khiến Holly phải nhìn lên. Anh ta có đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh. Cảm ơn. Cô cảm thấy hơi bối rối với lời khen của anh ta, mặt cô đỏ bừng. Charlie thở dài một mình. Cô có muốn uống gì không Holly? Steve nhẹ nhàng hỏi. Không, cảm ơn, tôi đã có thức uống ở đây rồi. Cô nâng cốc nước lên nhấp môi lần nữa. Thôi được, tôi sẽ mang thức uống lại cho các bạn của tôi ở đằng kia trước, và tôi sẽ quay lại mua cho Holly dễ thương một chút gì đó để uống nha. Nụ cười của anh ta làm cô muốn sởn cả gai ốc. Charlie chồm lên ngay khi Steve quay lưng đi. Thằng cha này là ai vậy? Holly hỏi, vẻ mặt hoang mang, trong khi Charlie thì vui hẳn lên. Charlie hạ giọng. Đó là Steve, chồng chưa cưới của Laura, cái bà tóc vàng hồi nãy đó. Bà của bà sở hữu khách sạn này, mà điều này có nghĩa là tôi không thể phàn nàn gì về bà, mặc dù tôi chỉ muốn chửi vô mặt bà thôi, nhưng nó cũng không đáng để tôi phải mất việc. Ừ, dù sao cũng chúc anh ngủ ngon, Charlie.
Cô về ngủ sao?
Cô gật đầu. Thì 4 giờ sáng rồi còn gì. Cô lấy tay gõ gõ vô mặt đồng hồ. Steve theo ngay sau Holly và Charlie vội vàng chạy ra cửa để xem Holly có gặp vấn đề gì không. Laura ngay khi nhận ra chồng sắp cưới của mình vội vàng bỏ đi, cũng rời khỏi bàn và tới ngay bên cửa cùng lúc với Charlie. Cả hai cùng nhìn theo về phía hành lang hướng mà Steve đi theo Holly. Laura nín thở và đưa tay lên ôm miệng.
Này,
Charlie giận dữ kêu lên khi anh chứng kiến cảnh Holly lấy hết sức đẩy một Steve say mềm ra xa. Holly tức giận chùi miệng, tỏ vẻ cứng ghiết. Cô bước lùi về phía sau.
Tôi nghĩ là anh đã nghĩ sai vấn đề này rồi, Steve à. Hãy quay trở lại với vợ sắp cưới của anh đi.
Steve loạng choạng quay lưng, lập tức đối mặt với Laura và Charlie đang giận dữ chạy tới.
Thật không thể nào tưởng tượng nổi.
Holly nói, tôi không hề muốn chuyện này xảy ra.
Đừng lo, tôi tin cô mà.
Charlie nói và đặt một tay lên vai an ủi Holly.
Tôi đứng ngay cửa và nhìn thấy tất cả.
Ôi vậy hả? Cảm ơn anh đã chạy tới kịp thời.
Tôi tới hơi trễ, xin lỗi cô, nhưng phải thừa nhận là tôi thấy rất vui khi cô ả cũng được chứng kiến cảnh tượng này.
Anh cười đánh mắt về phía Laura. Holly cũng mỉm cười. Phía cuối hành lang, Laura và Steve đang thét vào mặt nhau. Ngày hôm sau, Holly và Sheldon cùng tản bộ dọc theo bờ biển thành phố Conway. Cô đứng đó và lắng nghe tiếng sóng vỗ vào nhau.
Khỏe không Holly?
Sheldon choàng tay qua vai Holly hỏi thăm. Holly thở dài.
Mỗi khi có ai đó hỏi mình câu hỏi này, Sheldon à, mình đều trả lời là phải, tôi khỏe, cảm ơn. Nhưng nói thiệt là mình không khỏe chút nào. Người ta có thật sự muốn biết bạn cảm thấy như thế nào hay có khỏe không khi mà người ta hỏi câu đó chứ, hay chỉ là thái độ lịch sự thôi.
Holly mỉm cười.
Vậy đó, bạn nghĩ sao?
Ôi ha! Sheldon gặp người lại, đôi cánh tay cô cũng rụt về.
Ấy da!
Holly chau mày. Mình nói tất cả những điều đó chỉ để nghe bạn đáp lại bằng một từ ấy da thôi sao?
Sheldon đặt tay lên cái bụng to tròn của mình, bẽn lẽn cười.
Không phải, đừng có nói nhảm như vậy, tại nó mới đạp nè.
Holly há hốc miệng không nói được gì.
Nghe thấy không, nó đạp đó.
Sheldon cúc kích cười.
Holly đặt tay lên cái bụng to của Sheldon và cảm thấy sự động đậy bên trong. Họ nhìn nhau hạnh phúc tới rơi nước mắt.
Ôi Sheldon ơi, giá như cuộc sống của mình luôn có được từng giây từng phút tuyệt vời ngắn ngủi như thế này thì chắc là mình sẽ không bao giờ than vãn nữa.
Nhưng mà Holly à, đâu có ai có được một cuộc đời được làm đầy bởi từng giây phút tuyệt vời ngắn ngủi như vậy đâu. Cuộc sống sẽ chỉ là những giây phút bình thường thôi. Làm sao mà bạn biết được đâu là hạnh phúc nếu như bạn chưa bao giờ phải trải qua những lúc muộn phiền chứ.
Ai da!
Cả hai cùng kêu lên khi đứa bé lại đạp một lần thứ ba.
Ôi, mình nghĩ cái thằng nhỏ này nó sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giống như ba đó vậy đó.
Sheldon cười.
Con trai hả?
Holly kinh ngạc. Bạn sắp có một đứa con trai hả?
Sheldon gật đầu hạnh phúc và mắt cô sáng lên long lanh.
Holly, đây là bé Cherry. Còn Cherry à, đây là mẹ đỡ đầu của con, mẹ Holly.
Holly mỉm cười, lật từng trang cuốn tạp chí tháng 11. Những trang giấy màu tuyệt đẹp, có sự đóng góp của chính cô, dù đó chỉ là những mẫu quảng cáo nho nhỏ mà thôi. Ngày mai, ngày đầu tiên của tháng 11, cô sẽ tới các tiệm báo coi tờ tạp chí được bán ra sao. Cô thật sự thấy hồi hộp. Ngày mai cũng là ngày cô mở lá thư tiếp theo của Cherry. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.